thì qua cái bài thứ 19, tức là bài tán Phật, thì quý thầy thấy qua cái phần mà bài thứ 18, tức là đăng đạo tràng, ở đây có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta lên thiền đường, rồi sau nữa chúng ta đến chánh điện đó của đạo tràng. Mà cái điểm sâu hơn nữa là trong tự tâm của chúng ta luôn luôn phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát đạo, thành tựu Phật quả, thì đó cũng gọi là đạo tràng. Thì đây qua bài thứ 19 có nghĩa là tán Phật, ta ca tụng Phật. Thì đây chúng ta phải đặt dấu hỏi nè, tại sao chúng ta lại tán thán Phật? Ai biết? Chẳng hạn như mình ca tụng Phật, mình tán thán Phật, thì đây chúng ta đặt dấu hỏi lại là tại sao chúng ta lại tán thán Phật? Ở đây có một cái điểm thứ nhất nữa là chúng ta sẽ dễ, chúng ta chưa sanh nhầm vào cái thời Đức Phật thì mình không biết, nhưng mà chúng ta coi là cái sử sách là chúng ta thấy được Đức Phật là một vị hoàng thái tử, có vợ đẹp con thơ, có tất cả một cái quyền uy trong cuộc đời này có hết á, mà ngài dám bỏ hết tất cả để quyết tầm cầu cái đạo giác ngồi giải thoát. Thứ nhất là chúng ta phải tán thán, phải không? Có nghĩa là chúng ta phải tán thán ca tụng. Và chúng ta quay ngược về cái quá khứ á, thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật sẵn sàng bố thí thành quách thê tử cần khổ để mà tầm cầu con đường quả vị Phật. Đó là cái điểm thứ hai. Cho nên trong 10 nguyện Bồ Tát Phổ Hiền có nói như thế này: một là nhất giả lễ kính chư Phật, hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Đó là tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền. Có nghĩa là hai, có nghĩa là xưng tán Như Lai. Thì trong kinh A Hàm kể lại, vào cái thời Đức Phật, vua Ba Tư Nạc rất là kính tinh với Phật. Cho nên một hôm ông mới thỉnh Phật và tất cả các thầy tỳ kheo vào cung để mà cúng dường họ trai. Thì trong cái số mà tăng đoàn của Đức Phật vào thì có một thầy tỳ kheo, một khi mà ông nói chuyện ông thở ra thì thơm giống như mùi hoa sen vậy. Chẳng hạn như mình mà thở ra người ta bịt mũi không, nếu mình chưa súc miệng. Sáng nay mà quý thầy mà chưa súc miệng mà thở ra cái ta chạy hết. Mà cái người này hay một điểm là không súc miệng nhưng mà thở ra cái là thơm cái mùi hoa sen đó. Thì vua Ba Tư Nặc mới nghi cái quỷ này dùng cái pháp, cái ma thuật đó để mà quyến rũ cung nữ, cho nên nó kêu thầy vào trong cái bồn tắm súc miệng. Mà ngặt một điều là càng súc càng thơm, hỏi cái quỷ này càng súc miệng chừng nào thì thơm nhiều chừng nấy. Thì vua Ba Tư Nặc mới ra, mới đảnh lễ Đức Phật, mới thưa thỉnh là tại sao vị tỳ kheo này có cái năng lực như thế nào mà được thở ra thì rất là thơm mùi hoa sen nhưng mà càng súc thì càng thơm. Thì Phật mới nói như thế này: trong vô lượng kiếp về trước á, thầy này thường than tò nhưng mà không có nói về pháp hành gì hết á, mà luôn luôn tán thán về công hạnh của mười phương chư Phật, cho nên được cái quả báo này. Thế này thấy không? Có nghĩa là cái người này á là thường thường tán thán về cái công hạnh của mười phương chư Phật, cho nên bây giờ được cái quả báo tốt. Đó, với thầy thấy không? Có nghĩa là mình bây giờ quý thầy ví dụ nè, chẳng hạn như sáng nay quý thầy ngậm máu, quý thầy phun ra thì miệng mình dơ, rất là dơ. Mà mình ngậm một cái thuốc mà thuốc thơm á, dầu thơm chẳng hạn, mình phun ra thì cái miệng mình thơm không? Thì rất là thơm. Ở đây có nghĩa là mình trước là mình tán thán về công hạnh của Đức Phật đã đành rồi, nhưng mà mình gặp huynh đệ mình, thứ nhất là thông minh, phải không? Có trí huệ sắc bén, rồi người đó làm việc Phật sự nữa, quý thầy tán thán mà quý thầy không ganh tị, không tật đố, thì cái đó cũng gọi là tán thán mười phương chư Phật. Nhớ kỹ điểm đó, chứ không phải là mình tán thán mười phương chư Phật không rồi mình thấy huynh đệ giỏi hơn mình, người đó làm việc Phật sự hơn mình, người đó làm tốt hơn mình, cái tự nhiên quý thầy tật đố ganh ghét, thì cái mà tán thán tư Phật bỏ không, vô ích. Thì tự nơi tự tâm của mình mà, từ nơi tự tâm của mình là cái pháp đó bình đẳng về pháp giới, mà bình đẳng về pháp giới là chúng ta luôn luôn tán thán chư Phật đã thành rồi, mà luôn luôn tán thán cái huynh đệ của mình, người đó làm việc tốt hơn mình. Người đó tuy là mới xuất gia nhưng mà người đó có trình độ hiểu biết hơn mình, thì người đó làm việc tốt hơn mình, người đó cái năng lực hơn mình, thì chúng ta phải tán thán tỳ hỷ. Thì đó là quý thầy gặt hái được cái công hạnh vi diệu trong cái tinh thần pháp giới qua tạng. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây quý thầy thấy nè, sở dĩ mà chúng ta tán thán Đức Phật á, là trong kinh A Hàm Phật xác chứng như thế này: này các thầy tỷ kheo, một người khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một cách vi diệu, người ấy là ai? Chính là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là Đức Phật ra đời không phải như mình bị nghiệp dẫn, còn Đức Phật ra đời là xuất hiện một cách vi diệu, người ấy là ai? Tức là bậc Thế Tôn chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn để mà khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, cho nên mình tán thán Đức Phật có lý do. Bởi vì Đức Phật chưa ra đời, quý thầy nhớ kỹ nè, Đức Phật chưa ra đời thì các pháp vô thường không? Vô thường không? Vô thường không? Đức Phật chưa ra đời các pháp vô thường không? Hả? Có nghĩa là Đức Phật chưa ra đời các pháp vẫn là vô thường, khổ, không vô ngã, nhưng mà mình biết không? Không biết, phải không? Nhưng mà nhờ cái tinh thần triệt chứng của Đức Phật thấy được rõ các pháp là vô thường, là vô ngã, Đức Phật chỉ lại cho mình, cho nên mình tán thán đó là công đức vi diệu nhất. Mà cái công đức vi diệu thứ hai có nghĩa là trong kinh Tăng Chi Bộ kể lại là một hôm có một vị thầy Bà La Môn, tức là Đức Phật và tăng đoàn trên đường đi khất thực á, thì trên đường đi một thầy Bà La Môn là chửi mắng Đức Phật, và đệ tử của ông thầy Bà La Môn này luôn luôn tán thán về công hạnh của Đức Phật. Có nghĩa là ông nói Đức Phật ăn ngày một bữa, rồi sao nữa, trì giới khổ hạnh, đại khái bây giờ mình nói là không hút thuốc không gì đó, phải không? Thì ông thầy Bà La Môn là chửi mắng Đức Phật, mà ngược lại người đệ tử luôn luôn tán thán Đức Phật. Thì sau khi mà về tinh xá rồi, các thầy ngồi lại bàn tán với nhau là luôn luôn ca ngợi cái người đệ tử mà phỉ báng cái ông thầy. Thì Đức Phật mới nói như thế này: này các thầy tỷ kheo, ai tán thán về ta, chỉ khi nào người ấy tu pháp của ta và thâm nhập vào biển đại giác của ta thì người đó mới tán thán ta đúng. Còn dù tán thán ta về trì giới, về khổ hạnh, ăn ngày một bữa cũng chưa hiểu ta. Quý thầy thấy cái này rất là sâu nha. Ở đây tôi nói cho quý thầy thấy một điểm này nè. Ban đầu mà quý thầy vào thiền viện xuất gia, quý thầy thấy cái gì mà xuất gia? Ai biết? Ai nói thử coi, thấy cái gì? Cho nên quý thầy thấy là chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà lỡ thấy cái điểm này, quý thầy sửa lại liền. Sửa lại vẫn còn sớm, chưa có muộn. Không có muộn. Chẳng hạn như quý thầy thấy là cái thiền viện này quá thanh tịnh, tăng chúng tu hành rất là thanh tịnh, rồi giữ giới thanh tịnh, phải không? Nếu mà quý thầy thấy được như thế, quý thầy bỏ, đừng có thấy kiểu đó. Bảo đảm quý thầy thấy vậy là quý thầy lâu đài quý thầy sẽ sụp đổ. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì quý thầy thấy vậy là quý thầy thấy ngoài da, chứ chưa thấy được thật tướng pháp hành của thiền tông. Chỉ khi nào chúng ta thâm nhập vào biển đại giác của thiền tông rồi, chúng ta vào đây bảo đảm với thầy tu trọn đời không bao giờ thối thoát. Còn quý thầy mà thấy cái điểm đó vào á, thì tất cả tăng chúng đây vẫn là phàm tăng, chưa ai là bậc thánh hết. Sau khi quý thầy thấy như thế rồi, bảo đảm lâu đài quý thầy sẽ sụp đổ. Nhớ kỹ điểm đó. Năm ngón tay có ngón gì? Có ngắn dài. Có những người vào đây là gì? Là cần cầu con đường quả vị Phật, thì người đó tu hành rất là thanh tịnh, chỉ bao nhiêu người rất là ít thôi. Còn bao nhiêu là tất cả mọi con người chúng ta là từ nghiệp thầy chùa mà lên, mà nghiệp thầy chùa có những cái trục trặc trong cuộc sống giữa đời thường này. Cho nên quý thầy thấy như thế, tôi bảo đảm quý thầy bỏ, đừng có thấy kiểu gì. Có những người lên đây thấy là thiền viện quá thanh tịnh, quá yên ả, lên tu thời gian thấy gì hết tự nhiên thối thấp, mà phỉ báng chánh pháp nữa, mà cái người này chắc chắn sẽ bị sa độ. Mà ở đây huynh đệ tôi thấy có nhiều người vào đây 3 năm rồi thấy, chẳng hạn như người đó ở Đạo Tràng, ở Sài Gòn, đây tôi cởi thiệt luôn, cái này tôi phải giặt ra cho quý thầy thấy. Mà thấy được như thế rồi quý thầy, mà sau khi mà tâm niệm như thế rồi, bỏ tâm niệm đó. Cái người này ở Đạo Tràng, ở Sài Gòn, thấy là ở trên này quá yên ổn. Hòa thượng là mình không bàn đến rồi, quý thầy tu hành rất là thanh tịnh, cái lên đây phát tâm xuất gia, tu 3 năm không thấy gì hết, tự nhiên hoàn tục mà ra phỉ báng về thánh pháp, phỉ báng về con đường Phật thừa nữa, thì người đó chắc chắn sẽ bị sa độ. Còn đây chúng ta thấy được như thế nào? Có những người không thấy gì hết á, nhưng mà người đó luôn luôn lên đây cần cầu về pháp hành của mình, thì người đó thâm nhập vào biển đại giác của thiền tâm, thì người đó tu không bao giờ thối thất. Bởi vì người đó không thấy lỗi của người bạn đồng hành của mình. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên có những người nói lên đây tôi thấy yên ổn, tôi thấy ở đây tu thanh tịnh mới lên, tôi bảo đảm người đó tu thời gian rớt, bảo đảm như thế. Còn mình ở đây Phật nói là ai tán thán về ta, chỉ khi nào người đó thâm nhập vào biển đại giác của ta, tán thán ta mới đúng. Còn những người nào mà tán thán về ta, về trì giới, về khổ hạnh, ăn ngày một bữa, tăng đoàn thanh tịnh, thì người đó chưa hiểu được ta. Giống như mình không? Có những người như thế vậy. Cho nên những người mình lên đây thấy một thời gian tự nhiên lâu đài sụp đổ, quý thầy nhớ kỹ nha, mình kính hết quý thầy, nhưng mà chúng ta nhớ kỹ một điểm là không bao giờ thần tượng một ai. thì người đó mới gọi là trơn chánh học đạo. Đức Phật nói rõ ràng là trong kinh Kamala: này Kamala, đừng tin những gì truyền thống để lại. Sao nữa? Đừng tin những gì bậc đạo sư nói ra, đừng tin những gì mà kinh điển để lại. Này Kamala, hãy tin những gì mà tự thân của ông tu hành đúng thánh pháp, được an ổn, được hạnh phúc, được an lạc. Đem những lời này nói cho người khác được an ổn, được an lạc, thì ông phải tin pháp hành của này. Rõ ràng. Cho nên quý thầy thấy được rằng cái tinh thần tán thán của Đức Phật là tự thân của mình thâm chứng. Mà tinh thần đó rồi thì quý thầy bảo đảm lên tu là trọn đời luôn, không bao giờ thối thất. Mình thấy cái người đó như thế là người đó vẫn còn đang tu. Mà vẫn còn đang tu thì vẫn còn tập khí dư thừa, thì chúng ta vẫn vững dưng thôi. Mà chúng ta làm cách gì đó để thâm nhập vào biển đại giác của Phật, điểm là điểm duy nhất. Còn cái chuyện hàng ngày ông thầy nói như thế này, ông thầy nói như kia, cái chuyện mà quý thầy nói thầy giống như rác cỏ bỏ, dính dáng. Phải nói là như thế. Mà cái điểm, cái điều duy nhất của mình tâm niệm là làm sao để mình thâm nhập vào biển đại giác của Phật, điểm là điểm than chót nhất. Mà tôi hay tâm sự với những quý thầy là luôn luôn nói là ngày xưa sao tôi thấy đây nó vậy, bây giờ nó vậy, là cái người đó chưa hiểu được thánh pháp nhiều. Mà hiểu về thánh pháp, về tán thán về Đức Phật là làm cách gì đó mình thâm nhập vào pháp hành của mình, điểm đó là điểm than chót nhất. Nhớ kỹ điểm đó. Mà quý thầy không tu ở đây đi chỗ khác, quý thầy phải có con mắt. Con mắt này gọi là chặt pháp chắc chi, tức là chọn lựa được cái pháp. Mà chọn lựa được cái pháp chính là tự thân tác chứng. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi qua cái phần tán Phật là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm vi y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán tháng, ức kiếp mặt năng tận. Ở đây là chúng ta luôn luôn tán Phật đó, có nghĩa là pháp vương vô thượng tôn, có nghĩa là bậc pháp vương vô thượng. Mà ba cõi thì không có ai bằng hết. Tam giới là ba cõi, là dục giới nè, phải không? Sắc giới, vô sắc giới không ai bằng Phật. Bởi vì Phật là bậc gì? Bậc kiệt chứng về nhân sinh quan và vũ trụ quan của thế giới. Phật thấy suốt được tất cả. Và Phật còn gọi là thầy của trời người nữa. Đó. Tứ sanh chi từ phụ. Tứ sanh ở đây quý thầy biết không? Tứ sanh có nghĩa là thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh. Mà bốn loài này coi Phật giống như là cha lành gì đó. Rồi ở đây quý thầy thấy nè: ư nhất niệm vi y, năng diệt tam kỳ nghiệp. Ngày xưa tôi giảng ở bên kia đó, có một người đứng lên thưa như thế này: bạch thầy, tại sao mà ngay một niệm mà mình quy y á lại diệt được tam kỳ nghiệp? Tức là nghiệp gì? Chỉ cần mà chúng ta trở về cái niệm mà cái tâm thanh tịnh của mình thì tức khắc còn cái gì nữa không? Đó. Tất cả mọi hiện tượng xung quanh chúng ta đều là bóng dáng của sáng trần. Dầu người đó chửi mình mà quý thầy trở về một niệm quy y, tức là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, thì mình coi cái lời chửi đó không có dính dáng hết. Còn mà mình không có nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng á, thì tức khắc chúng ta chạy theo lời nói. Mà chạy theo lời nói tự nhiên mình sân hận lên tức khắc trong giờ phút thực tại đó. Cho nên trong Lục Tổ Huệ Năng á, Lục Tổ nói như thế này: Phật là gì? Phật là giác, Pháp là chánh, mà Tăng tức là tịnh. Đó,